Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa, hôm nay giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Theo tác giả Nancy DeMoss, ma quỷ luôn tìm cách đưa ra những lời giả trá để lừa dối người phụ nữ, khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa và ngã vào tội lỗi. Và chỉ có chân lý của Chúa trong Kinh Thánh có thể giúp chúng ta vượt thắng những dối gạt của ma quỷ. Vì thế, chúng ta cần biết rõ lời Chúa dạy trong mọi lĩnh vực và mọi phương diện của đời sống. Tác giả DeMoss kể ra 22 chân lý quan trọng trong lời Chúa mà chúng ta cần biết để không mắc mưu ma quỷ khi nó lừa gạt chúng ta. Trong các bài gần đây, chúng tôi đã trình bày 10 trong số 22 chân lý quan trọng đó. Những chân lý chúng tôi đã trình bày là: thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Thứ hai, Chúa yêu tôi và muốn ban điều tốt nhất cho tôi. Chân lý thứ ba, trong Chúa tôi được chấp nhận và đầy đủ, trọn vẹn. Chân lý thứ tư chúng ta cần biết, Chúa là tất cả cho tôi. Chân lý thứ năm, Chúa là đấng đáng tin cậy. Thứ sáu, Chúa không bao giờ sai lầm. Thứ bảy, ân sủng của Chúa đủ để giúp tôi trong mọi cảnh ngộ. Chân lý thứ tám, từ trong lời Chúa, cho biết, dòng máu hy sinh của Chúa cứu thế đủ để bôi xóa tất cả tội lỗi tôi. Chân lý thứ 9, thập giá của Chúa cứu thế đủ để giúp tôi chiến thắng bản ngã tội lỗi. Và chân lý thứ 10, quá khứ không thể quấy rầy hay làm khổ tôi. Đó là 10 chân lý chúng tôi đã trình bày trong các bài trước đây. Hôm nay chúng tôi xin trình bày từ chân lý thứ 11 trở đi. Chân lý thứ 11, tác giả Nancy DeMoss viết: lời Chúa đầy đủ để hướng dẫn, dạy dỗ và đem đến sự chữa lành cho tôi. Tác giả các thi thiên trong Cựu Ước viết như sau: luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Thi Thiên 19 câu 7. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cây huyệt. Thi Thiên 107 câu 20. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên 119 câu 105. Nhiều cơ đốc nhân trong thế hệ chúng ta ngày nay đã mất lòng tin cậy vào quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Họ không tin là lời Chúa có thể đem lại cho đời sống sự đổi mới, cụ thể, rõ ràng và dài lâu. Lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi gông cùng tội lỗi. Lời Chúa cũng giúp chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Lắm khi chúng ta xem Kinh Thánh như là một trong những tài liệu có giá trị để học hỏi, hoặc là lời giải đáp cuối cùng sau khi chúng ta đã thử nhiều phương cách khác để giải quyết nan đề. Nhưng sự thật là lời của Đức Chúa Trời là lời sống và quyền năng, là thuốc để chữa lành những tâm hồn tan vỡ, đau thương, là bình an cho những tâm trí bệnh hoạn. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta, là ánh sáng cho đường lối chúng ta. Dù nhu cầu của chúng ta là gì, hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, lời Chúa đủ để đáp ứng nhu cầu cho chúng ta, cũng như đáp ứng nhu cầu của người thân yêu chúng ta. Người chung quanh chúng ta đang đau buồn, đang cần được giúp đỡ. Họ không cần nghe ý kiến hay lời đề nghị của chúng ta, nhưng họ cần biết Chúa phán dạy điều gì, lời Chúa nói gì về nan đề của họ. Con người cần biết mạng lệnh của Chúa, lời hứa của Chúa và đường lối của Ngài. Nếu thật sự muốn giúp người khác trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta phải hướng dẫn họ đến với chân lý của Chúa, cầu nguyện cho họ và với lòng yêu thương, kiên nhẫn, giúp cho họ biết cách để áp dụng lời Chúa vào hoàn cảnh của mình. Như vậy, chân lý thứ 11, lời Chúa đầy đủ để hướng dẫn, dạy dỗ và đem đến sự chữa lành cho chúng ta. Chân lý thứ 12, để chúng ta đối diện với lời dối gạt của ma quỷ, là biết rằng với quyền năng của Chúa Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ giúp tôi vâng theo mạng lệnh của Ngài. Kinh Thánh dạy, Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 24. Lời Chúa cũng dạy, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Philip chương 2 câu 13. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta làm điều gì mà Ngài không thêm ơn, thêm sức để nếu chúng ta nhờ cậy Ngài, chúng ta có thể vâng lời Ngài. Nói như thế có nghĩa là không có một người nào mà chúng ta không thể tha thứ. Chúa Giêsu dạy, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Trích Phúc Âm Mát chương 11 câu 25. Cũng không có một người nào mà ta không thể yêu thương. Chúa Giêsu dạy, song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Ma-thi-ơ chương 5 câu 44. Chúng ta có thể dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi sự. Vì lời Chúa dạy, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18. Và trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể thỏa lòng. Chúa dạy, chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Thư Hebrew chương 13 câu 5. Vấn đề không phải là chúng ta không thể vâng lời Chúa, nghĩa là không phải là chúng ta không thể tha thứ cho người cha người mẹ đã làm tổn thương chúng ta, hoặc chúng ta không thể yêu thương người bạn trong sở. Chúng ta không thể tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh giông tố khó khăn, hoặc là chúng ta không thể thỏa lòng khi sống trong ngôi nhà chỉ có một căn phòng. Thật ra vấn đề là chúng ta không chịu tha thứ, không muốn yêu thương người khác. Chúng ta từ chối, không chịu tạ ơn Chúa, và chúng ta không thỏa lòng, không bằng lòng với những gì Chúa ban cho mình. Vâng lời hay vâng phục là điều chúng ta chọn lựa với lòng tùy thuộc, nhờ cậy vào quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. Với sự giúp đỡ, với quyền năng của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể chọn để tha thứ, bằng lòng để Chúa yêu thương người chung quanh chúng ta, qua chúng ta, bằng lòng dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, và quyết tâm thỏa nguyện, thỏa lòng với những gì Chúa ban cho đời sống chúng ta. Chân lý thứ ba chúng ta cần ghi nhớ là tôi phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cách xử sự, về những phản ứng và lựa chọn của tôi. Sách Tiên tri Ê-xê-chiên chương 18, câu 19 đến 22 ghi lời Chúa phán dạy như sau. Các ngươi còn nói rằng, làm sao đứa con không mang sự gian ác của cha nó? Ấy là đứa con đã làm theo luật pháp và hiệp một với lẽ thật. Ấy là nó đã giữ hết thảy luật lệ ta và làm theo. Chắc thật nó sẽ sống. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình. Sự giữ của kẻ giữ sẽ chất trên mình. Song nếu kẻ giữ xây bỏ hết thảy tội mình đã phạm, nếu nó giữ mọi luật lệ ta, và nếu nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc thật nó sẽ sống và không chết đâu. Không có một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó. Nó sẽ sống vì cớ sự công bình nó đã làm. Trích sách Ê-xê-chiên chương 18 câu 19 đến 22. Tác giả Nancy DeMoss nói: một trong những chân lý tôi đã học được và đã giúp tôi rất nhiều trong tuổi thiếu niên, đó là chân lý nói rằng Đức Chúa Trời không bắt tôi phải chịu trách nhiệm về việc làm của người khác, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm về cách tôi đáp ứng hay phản ứng trước những việc làm đó, dù những người đó đối xử với tôi như thế nào. Chúng ta không thể kiểm soát hay làm chủ những hoàn cảnh xảy đến cho đời sống mình. Chẳng hạn như chúng ta không chọn mình sinh ra trong gia đình nào, sống trong căn nhà nào. Chúng ta không chọn diện mạo hình dung của mình như thế nào. Chúng ta không thể chọn sự trưởng dưỡng của cha mẹ cũng như nhiều yếu tố khác ảnh hưởng và khuôn đúc nên con người chúng ta. Nhưng bởi ân sủng của Chúa, chúng ta không phải là nạn nhân của những điều đó. Chúng ta có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng hay đáp ứng trước những hoàn cảnh mà Chúa cho phép xảy đến hay đưa đến trong cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta thôi không đổ lỗi cho người khác, không đổ lỗi cho hoàn cảnh về những việc làm tội lỗi của mình hay về lối sống, lối suy nghĩ tiêu cực của mình. Khi chúng ta bắt đầu nhận trách nhiệm về những điều mình đã chọn, đã quyết định, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi suy nghĩ sai lầm rằng mình là nạn nhân của hoàn cảnh, không thể làm gì khác hơn được. Và lúc đó, chúng ta sẽ được tự do để vâng lời Chúa, đầu phục Ngài, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chân lý thứ 14 chúng ta cần ghi nhớ là tôi sẽ phải gặt lấy những gì mình gieo. Sứ đồ Phao-lô viết: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Trích thư Galati chương 6 câu 7 và 8. Tác giả Nancy DeMoss nói: càng lớn tuổi, tôi càng thấy rằng chính tôi làm thành luật nhân quả trong đời sống mình. Nói như thế có nghĩa là hầu như tất cả những gì trong mẫu mực đời sống tôi hôm nay là kết quả tốt hoặc xấu của những điều tôi đã quyết định trong những năm tháng trong quá khứ. Khi còn là một cô bé, tôi không hề nghĩ rằng những quyết định hay chọn lựa thấy như không ý nghĩa gì mà lại quan trọng đến như vậy. Những điều như tôi đọc sách báo gì, tôi đi chơi với những người bạn như thế nào, tôi đáp ứng với thẩm quyền trên tôi như thế nào, có vâng phục hay không. Khi có thì giờ rảnh rỗi tôi làm gì, tôi có thói quen gì trong việc học hành, vân vân. Và ngày hôm nay, tôi phải sống trong kết quả hay hậu quả của vô số những điều tôi đã chọn, đã làm từ khi còn nhỏ. Tương tự như thế, những điều chúng ta chọn lựa và quyết định hôm nay sẽ đem đến những hậu quả khác nhau trong tương lai. không chỉ cho cuộc đời chúng ta mà thôi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhiều người khác trong những thế hệ tiếp nối. Mỗi một quyết định, mỗi một chọn lựa, quyết định theo lòng ích kỷ, vì tội lỗi hay đam mê nào đó mà chúng ta chọn ngày hôm nay là chúng ta đang gieo giống, và chúng ta sẽ gặt lấy gấp bội lần hơn. Tương tự như thế, mỗi một hành động vâng phục, vâng lời cũng là hạt giống. Hạt giống đó sẽ kết quả và đem lại ơn phước bội phần trong đời sống chúng ta và trong đời sống những người chúng ta yêu thương. Mùa gặt hái ít khi nào tới ngay lập tức, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Hãy nhớ, đừng tự dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Thưa quý thính giả, bài học về những chân lý để đương đầu với lời dối trá của ma quỷ đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chân lý khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.